This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, bảo lãnh gia đình, thân nhân, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp và hướng dẫn cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin đầu tiên là chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dallas đang ước ác quá, luật sư bên Houston hay Dallas, luật sư?
Michael đang ở Houston, cũng đỡ là hôm nay nắng không có như mấy bữa hôm trước, trời mấy bữa hôm trước mưa quá.
Thưa luật sư thì hôm giờ có những thông tin di trú gì mới hay những thông tin gì mới không luật sư?
Dạ vâng, gần đây thì nói chung là di trú không có gì nhiều thay đổi. Visa Bulletin thì chắc là cỡ thêm 2 tuần nữa sẽ ra cái thông tin từ tháng 7. Ngoài đó ra thì gần đây vẫn là phỏng vấn rất là mọi chuyện rất bình thường ở Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Chắc là cách đây khoảng 1-2 tuần ở dưới Houston và mới cách đây vài ngày tại Dallas, thì trong những ngày nghỉ lễ đó thì cái thiên tai nó cũng ghé đến Dallas Fort Worth này. Thì cũng như cũng có những cái thiệt hại giống như Houston, thì như là cơn lốc xoáy, rồi giông bão, rồi nhà sập, cây đổ, mưa đá, cúp điện, lục lọi đủ thứ hết. Và thậm chí có khi bị thương tích do thiên tai trong lúc lái xe nữa. Thì xin hỏi luật sư rằng văn phòng luật sư Michael Cao có thể hướng dẫn và giúp đỡ cho mọi người về những lĩnh vực gì và vấn đề gì nếu mà mọi người cần đến văn phòng luật sư, thưa luật sư?
Dạ vâng, là trước khi Michael trả lời câu hỏi đó thì Michael khuyên nha. Cái điều này nó rất là quan trọng nha, Michael thấy rất là thắc mắc. Là nếu mà mình mua bảo hiểm, okay, thì ví dụ như trong những cái trường hợp này, giống như Nghiêm nói, cái chuyện này là chuyện, thật sự nó là tai nạn, đâu ai muốn chuyện này đúng không? Mưa bão, nhất là mưa đá nha, tại vì Michael có mặt của hôm cách đây mấy ngày, 2 ngày ở trên Dallas, trong lúc mưa đá, trời mưa đá mà cóp bò, nói chung là lớn đúng không? Rất là nhiều xe bị hư, bị bẻ kiến này kia vân vân. Thì Michael khuyên nhà bị mái nhà bẻ kiến, nhà này kia vân vân. Ý của Michael nói là nếu mà mình mua bảo hiểm, mà nhất là bảo hiểm để bảo vệ mình trong trường hợp mà có gió lốc, có mưa đá, có này có kia vân vân, thì Michael khuyên đó là mình nên sử dụng nếu mà thật sự xe của mình bị hư, nếu mà nhà mái nhà bị hư vân vân, sử dụng chứ. Tại vì không lẽ bây giờ mình mua mà trong cái trường hợp nó tai nạn thiệt mà mình cứ sợ nó lên giá, rồi mình không dám sử dụng, không dám claim, không dám mở một cái claim với bảo hiểm. Thật sự là mình mua bảo hiểm để bảo vệ mình trong cái trường hợp này. Mình claim comprehensive là tại vì well, xe mình thật sự là lủng lỗ. Mưa đá nó xuống, nó thật sự là nó lòi lọ, nó bị hư rất là nhiều. Nói chung là ý của Michael nói là nếu mà mình đã mua bảo hiểm thì mình nên sử dụng đi, đừng có ngại về vấn đề lên giá, là tại vì khi nó lên giá nó lên hết rồi thì trái qua phải. Chứ không phải là cái người claim mới mở mới lên đâu, người không claim cũng lên luôn, là tại vì khi mà bảo hiểm nó bảo vệ về phần mưa đá đồ này kia thì nói chung là mình claim không claim gì nó cũng lên hết. So một lần nữa mà cậu khuyên đó nha, thì mình mua là để bảo vệ cho những cái gì mà của cá nhân của mình, cái nhà, cái xe vân vân. Thì nếu mà trong cái trường hợp này thì mà cậu khuyên nó nên sử dụng đi. Đương nhiên là văn phòng có thể mở những cái claim đó, rất là nhiều văn phòng luật sư khác người ta có thể giúp, nhưng mà một lần nữa mà cậu chỉ có khuyên đó là nếu mà mình bị thật sự là bị thiệt thòi, bị nói chung là bị ảnh hưởng, thì nên sử dụng những cái gì mà mình mua bảo hiểm để bảo vệ.
Vâng, luật sư cho phép Dũng em đón vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Dạ vâng.
Alo, có phải mình không ạ?
Dạ đúng anh, xin mời anh.
Dạ chào anh trên đài, dạ luật sư. Cho mình hỏi vừa rồi ở Ga Lành có bị bão vừa rồi á, thì cái hàng rào bên hàng xóm có ngã, có sập, có bị, nó bị ba hướng đó luôn. Nhưng mà mình hỏi gì, hồi trước bị cái mái nhà mình bị mưa đá này kia đó thì đã sửa rồi, mà khi bảo hiểm nó tới á thì lúc đó mình cũng hỏi cái hàng rào này tôi có sửa được hay không, thì bảo hiểm nó nói, nó coi trong CV vậy đó, nó nói là không, cái hàng rào này không phải của anh, cái của hàng xóm, ok. Thì nó không có đền cái hàng rào, rồi cái đó đã qua. Thì đến hôm nay vừa rồi mới bị, mới đây mới bị á, hôm qua hôm nay mới bị á, thì hàng rào bên đó nó sập hết. Thì giờ mình đang chờ, nó không biết nó có kêu mình sửa hay không mình không biết, nhưng mà ý mình hỏi luật sư là cái bảo hiểm mình lúc đầu nó nói cái hàng rào không phải của mình á, có đúng hay không? Thì lỡ trường hợp mai mốt thằng bên hàng xóm nó kêu mình phải bỏ tiền sửa hàng rào đó hay sao á, thì luật sư có biết là thường hàng rào phải chia ra cho hai bên hay là của bên nó, chứ không hay là của bên mình, hay là của bên mình, hay là của không phải của bên đó.
Đó, okay, so, dạ vâng, cảm ơn anh. Cái câu hỏi của anh nó có mấy cái vấn đề khác nhau nha. Là tại vì thứ nhất nha, theo kinh nghiệm của Michael nha, mình cứ nghĩ là cái hàng rào là nó nằm ngay biên giới, đúng không? Là giữa lô mình với lô nhà bên kia. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael, đôi khi nó không phải anh. Đôi khi là nhiều khi cái hàng rào nó nằm là có một bên Ok, nhiều khi nó cách vô 1-2 feet. Ăn thua là cái hàng rào nó nằm ở đâu, mà nếu mà nó nằm trong đất người ta, cái đó không phải hàng rào của mình. Okay. Nếu nó nằm khúc hai giữa thì yes, mà cô đồng ý, có thể bên mình, có thể bên kia, hoặc là ăn thua là cái survey, cái meet and bound đó anh, khi mà anh mua nhà thì đương nhiên là nó rất là chính xác về vấn đề là đất bên mình, đất bên kia. Thì một lần nữa là anh có cái hàng rào nó nằm ở đâu. Nào, thông thường á, nếu mà anh không có nói chuyện luật pháp nhưng nói chuyện công bằng thôi, thường thường mà hàng rào mà bị đổ, bị hư đó, thì thường thường là hai người hàng xóm với nhau, neighbor, thì thường thường là ăn thua cái hàng rào nó mặt phía nào, hoặc là nửa nửa. Ok, nếu mà phía mà nó quay ngược lại với mình thì thường thường là cái người bên kia người ta trả, mà nếu mà hàng rào quay ngược lại bên kia thì mình trả. Còn nếu mà nửa nửa thì một đôi bên 50-50. Cái đó ông thường nói, đó không phải luật pháp, nên cái đó nói chung là hai bên đồng ý nhau thôi.
Tại cái hàng rào đó là cái mặt đẹp bên mình, còn cái mặt có mấy cái cột là bên nó.
Mấy cột bên nó, thường thường mặt đẹp bên mình là bên nó trả đó.
Ok.
Thế bởi cái vậy đó là ông thường, không có luật pháp nha.
Không. Dạ.
Nói chung là không phải luật pháp, nói chung là ăn thua là cái mặt phía nào. Ok. Thì thường thường đó là hai người ăn xong với nhau. Còn nhiều hàng rào nó nửa nửa anh, nửa bằng này nửa bên kia, lật qua lật lại. Dạ.
Thì cái đó mình có nghe trên mạng nhiều anh em nói chuyện đó mình biết. Thì mỗi lần nữa, nhưng mà tại vì cái hàng rào này là cái mặt đẹp á, cái mặt phẳng thì bên mình, còn mặt có cột bên nó. Nhưng mà lại là mình đang thắc mắc là tại vì cái bảo hiểm mình mới kể luật sư á, là bảo hiểm lúc mình nó thay rút á, thì cái hàng rào lúc đó bị đá thì dĩ nhiên nó có chóc sơn đại khái vậy. Thì những người thay rút có nói là có claim vô cái phần hàng rào, nhưng mà cái tụ bảo hiểm nó nói không, cái này trong tao nhìn, tao check trên survey của cái chủ nhà này á, thì hàng rào đó không phải của bên đây nên tụi tao không có đền. Đó thì mình nghe như vậy thì hôm nay
mới có thể cái hàng rào nó nằm ở trên đất của người ta nơi.
À vậy hả? Ok. Vậy trong cái survey nó có thể hiện đúng không? Hàng rào đó của mình hay của họ đúng không?
Ở trong survey có thể là có đó anh chị ạ.
À có thể có, ok, vậy mình check lại để mình make sure sẵn dịp để mình hỏi luật sư coi. Ở cái trường hợp đó thì sao? Nhà nó sập hết ba phía luôn thì một có một wow, phía bên mình. Còn hai phía bên kia là tại vì nó ngay góc đường á nên hai phía bên kia là mình biết là của nó chịu rồi, nhưng mà mình đang thắc mắc là bên mình đang sợ không biết nó có gọi tên mình không nữa, không biết nên make sure mình hỏi luật sư coi nếu mà nó cần giúp đỡ mà đúng là của mình luôn á, ok mình vui vẻ thì mình chia cho nó thôi, còn nếu mà hẳn bên nó không á thì tự đó lo đi.
Dạ vâng.
Rồi. Dạ. Cảm ơn sư. Tại vì cái này nó ngạc nhiên lúc mà mình mua nhà đó, cái dạ, phần bên phải mình giáp ranh với hàng xóm kế bên á là hàng rào của mình nó cao, thì dạ, cái chủ nhà lúc mình bán nhà mình mua nhà người ta nói là tại vì cái hàng kế bên á, bên phải á thì nó chịu sửa với bên đây nên hàng rào nó rất là cao đẹp, còn phía bên yeah, trái hiện giờ á là hàng rào nó thấp, nó cũ, nó sệ, thì cái chủ nhà trước nó nói thì tao có kêu bên đây làm mà bên đây nó không làm thì yeah, nó nói vậy thôi, mình không biết thì rõ ràng mình không biết là bên đây nó kêu hai bên bỏ tiền làm hay là bên cũ bên nó không chịu bỏ tiền nó làm, mình không biết, nên that's why bây giờ nó sập rồi, nó cũ yeah, nó sập rồi thì bây giờ mình đang chờ coi nó có kêu hùng hay không, mình không biết. Rồi cảm ơn luật sư nha.
Rồi. Dạ vâng anh.
Rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Thưa quý khán giả, thì trong những ngày vừa qua thì thiên tai đã đến và những cái thiệt hại về tài sản, nhà cửa, xe cộ cũng đã xảy ra rất nhiều. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến bảo hiểm thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Những lĩnh vực nào và văn phòng luật sư Michael Cao có phụ trách thì luật sư sẽ hướng dẫn và trả lời cho quý vị nha. Một lần nữa số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Hồi nãy luật sư có nói rằng luật sư có khuyên mọi người rằng mình mua bảo hiểm để khi mình gặp những cái thiệt hại, dĩ nhiên là không mong muốn như thế này, thì mình yeah, sẽ nên lên bảo hiểm để mà bảo hiểm có thể bồi thường cho mình. Nhưng mà theo Dũng Nghiêm biết thì Dũng Nghiêm cũng có rất nhiều người quen cũng như bạn bè, và những cái lời đồn trong những người cộng đồng người Việt Nam mình thì mà có nói rằng bây giờ dù không có làm gì nữa thì bảo hiểm nó cũng tăng rất là nhiều, huống hồ nếu mình lem vô thì sẽ tăng nhiều hơn, nếu không lem thì tăng ít, mà nếu lem thì nó tăng nhiều hơn. Cho nên mọi người nhiều khi họ thấy họ sợ vượt quá khả năng mua bảo hiểm của mình thì nhiều người họ không có, họ bỏ qua, hoặc là họ không có lem những cái đó vô, thì luật sư có ý kiến gì về vấn đề này thưa luật sư?
Sao Michael có ý kiến như vậy nhé? Okay. Yes, nếu mà mình mua comprehensive, ví dụ okay, mua Việt Nam mình gọi là 2 triệu đó. Collision comprehensive là trong trường hợp xe, ví dụ xe bị mưa đá đi, trước khi mình claim luôn, nếu mình muốn nha, nếu mình muốn, mình có thể là mang ra một cái chỗ mà nó sửa xe, một cái nơi mà nó thông thường estimate là sẽ tốn bao nhiêu để sửa, là tại vì thông thường deductible là 500, ví dụ như xe là estimate sửa là 3-4 ngàn đi, thì mình nhắm hướng là có đáng không? Nếu mà cái xe hư có 700 mà giờ 500 là deductible rồi thì thật sự là có đáng không? Là tại vì mình claim vô nó chả có chút xíu mà mình bị dính thêm cái claim nữa, thì giống như em nói đúng. Nhưng một lần nữa mà cô khuyên đó là trước khi mở claim luôn, nếu muốn mình có thể là mang ra một chỗ để estimate, cũng giống như là mái nhà, ok, trước khi mở hồ sơ bảo hiểm. Thì đương nhiên là cái bảo hiểm policy thì mình biết rồi, là nó bảo vệ cái gì, là mình đọc mình hiểu là nó bảo vệ cái gì. Nhưng ngược lại, trước khi mình mở claim, okay, thì mình có thể là đưa một người chuyên nghiệp ra, một người mà mấy người mình làm ở nhà mà chuyên estimate, chuyên mà coi xem là cái mái nhà nó bị hư vì bão hay là không, hoặc là nếu mà hư thì là phải thay luôn cái mái nhà, hay là thay từng lỗ một, từng mảnh một, vân vân. Thì những người chuyên nghiệp, chuyên gia, mấy người đó, người ta sẽ báo cho mình biết là nếu mà xây cái mái nhà này, tại vì cái bão nó nặng quá, nó đã làm hư hết mái nhà, thì là đại khái là sẽ là 27 ngàn, ví dụ, ok, thì lúc đó nó có đáng hay không thì mình nên làm. Còn nhiều người chuyên nghiệp, người ta nói rằng bão này là nặng, nhưng mà thật sự mái nhà này nó không có bị ảnh hưởng gì nhiều, mở claim cũng vậy. Ok, so trước khi mà mình làm gì thì có thể là mình nhờ mấy người chuyên nghiệp ra mình coi xem là xe bị hư bao nhiêu, nhà bị hư bao nhiêu trước khi mình mở cái claim đó. Dạ vâng, cái đó Michael góp ý thôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, thì qua những sự việc vừa qua thì văn phòng luật sư Michael Cao, theo luật sư thì văn phòng của luật sư có thể giúp đỡ và hướng dẫn cho mọi người về những vấn đề và những lĩnh vực gì mà nếu mọi người cần, thưa luật sư?
Văn phòng thì thông thường là giống như là làm personal injury, không phải personal injury là nếu mà mình cá nhân riêng của mình, con người của mình bị thương, bị hư, bị một lý do nào đó, bị tai nạn. Chứ thông thường mà property damage nha, nghĩa là xe bị hư comprehensive á, thì thường thường là bên văn phòng không có mở, giúp khách hàng mở hồ sơ, không có làm những cái hồ sơ mà hư xe. Nhưng mà một lần nữa mà cầu khuyên, thật sự hư xe mở claim nó cũng không khó đâu. Về phần hư xe á, thì bên văn phòng không có làm. Thường thường mà về mái nhà thì có thể là cần giúp á, thì văn phòng vẫn có thể là giúp mở claim được. Nhưng mà một lượng văn phòng nói chung là về property damage, về hư nhà, hư xe, thì thật sự là văn phòng không có làm nhiều mấy hồ sơ này. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Nếu quý vị cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của luật sư Michael Cao, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của hai văn phòng. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. Thưa luật sư, thì đi theo những cái thiên tai, những cái thiệt hại mà vừa qua đó, thì không biết với Hilton có cúp điện lâu không ạ? Trên này hổm giờ cúp điện liên tục 2-3 ngày mà có nhiều nhà cũng giờ này cũng chưa có điện luôn. Thì khi mà bị cúp điện lâu quá, vẫn biết là do thiên tai, không phải là ý muốn, ngoài ý muốn, cho nên nhưng mà nếu ảnh hưởng đến cái tính mạng, chẳng hạn ảnh hưởng đến tính mạng của người già, của trẻ con, của những thai phụ, thì mọi người có thể kiện ai, thưa luật sư?
Tùy. Ok. Thứ nhất là ngoài luật pháp nha, thì yes, không những là kiểu rồi là mới đây nha, mới đây là mới hôm qua, là tại vì ở trên Dallas nó mưa bão, xong rồi nó đi thẳng về tới Houston, lại mưa bão thêm một cơn nữa, cũng khá nặng ở Houston. Trước đây cỡ một tuần là Houston đã bị một chuyến bão cũng khá nặng đó. Rất là nhiều người bị cúp điện, mà không những bị cúp điện, mất điện cả 3-4-5-6 ngày mới lấy lại được điện. Cái số lượng không có nhiều, nhưng mà nói chung là cũng một số gì như đâu mấy chục ngàn người ở trong thành phố Houston. Nào, cái câu hỏi là nếu mà trong cái trường hợp mà bị mưa bão mà bị cúp điện 3-4 ngày đi, thì thông thường đó là bảo hiểm người ta sẽ yêu cầu là mình mitigate damages, nghĩa là mình cố gắng phải làm những cái gì để đừng có bị thương thêm nữa. Là tại vì nếu mà mình đã biết bị cúp điện rồi, thì mình cũng phải hiểu là nếu mà mình tiếp tục ở đó, thì cái rủi ro nó sẽ xảy ra và mình có thể là bị, ví dụ như nó nóng quá, xong rồi sau đó bị stroke, xong bị qua đời. Cái mình đổ thừa là tại vì bảo hiểm, vì cơn mưa làm cúp điện, rồi hai ngày sau tôi nóng quá tôi nằm đó rồi tôi qua đời, ví dụ. Ok, thì cái câu hỏi là mình có thể mở claim là đổ thừa bảo hiểm là vì cơn mưa tôi chết không, cái câu trả lời là chưa chắc, là tại vì bảo hiểm sẽ nói là trong hai ngày đó mình phải biết là nó nóng quá không có máy lạnh mà bị cúp điện thì mình phải đi ra một nơi khác để kiếm chỗ nào để cho nó an toàn hơn. So, cái câu hỏi là có thể mở claim vì mình bị thương, bị này kia vân vân, thì theo Michael thấy là trong những cái trường hợp này nó hơi khó. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi cũng hỏi tương tự như cái anh hồi nãy, thính giả hồi nãy đó, thì vị thính giả này nói cái cây nhà hàng xóm kế bên, thì dĩ nhiên nó đã cũ rồi và nó chỉa cái cành lớn qua sân bên này, thì nói chung cái người bên này cũng đã cảnh báo nhiều lần nhưng mà bên kia cũng lơ là đi không nói gì, cho nên vừa rồi cái cơn giông gió vừa rồi thì cây nó gãy và nó đổ xuống làm sập hàng rào cũng như là đứt dây điện, nguyên khu đó không ai không phải ai bị cúp điện giống như những nơi khác, nhưng mà riêng cái nhà cái người này bị cúp điện là do cái cành cây kế bên nó đứt dây điện quá. Thì có qua yêu cầu hàng xóm sửa chữa và chịu những cái chi phí đó, nhưng mà hàng xóm cũng giống như là làm ngơ đó, không nói gì, không có ấy, nó nói là do thiên tai chứ không phải lỗi của họ, cho nên họ không có đả động gì đến. Thì vị thính giả này hỏi luật sư rằng bây giờ họ phải kiện thì thấy không đáng, cũng không muốn kiện tại vì hàng xóm với nhau, mà hỏi rằng nếu mà họ chịu thì họ không muốn, mà hỏi gọi công ty bảo hiểm xuống là hỏi luật sư rằng liệu công ty bảo hiểm có chịu bồi thường không, mà nếu bồi thường thì đương nhiên cái bảo hiểm của người ta cũng lên rồi, thì hỏi luật sư có hướng dẫn thêm cho nên vị thính giả này phải làm thế nào, thưa luật sư?
So, trong cái trường hợp này, ví dụ như là mình bỏ bảo hiểm của mình đi, nói nhà tôi bị hư, thì bỏ bảo hiểm của mình chưa chắc người ta đền. Người ta nói là cái cây này, cái cây của bên hàng xóm nó lòi qua bên mình, đúng không? Mà khi nó đổ vô nhà mình thì cũng chưa chắc là bảo hiểm mình nói là thôi nếu bị tai nạn, bị mưa bão thì bảo hiểm sẽ đền, chưa chắc. Nhưng ngược lại, nếu mà mình nói rằng là nhà hàng xóm có lỗi, vì anh có lỗi nhà tôi bị hư, ví dụ như nó cái cây nó đổ vô nhà mấy nhà bị lụng lỗ nước vô nhà hư 50,000 đô ví dụ, ok, thì cái câu hỏi là nếu mà mình kiện nhà hàng xóm được không, đương nhiên là được, thắng không, rất có thể là thắng, là tại vì cái cây là thứ nhất là nằm ở bên hàng xóm, thứ nhì là nó đã lòi qua bên mình, thứ ba là mình đã báo cho người ta biết nhiều lần rồi là cái cây này nó lòi qua bên mình, nó nguy hiểm. Đáng lẽ anh biết đúng là nếu mà có vấn đề gì, có mưa bão gì mà nó đổ nhà tôi là anh có lỗi. Và hơn nữa, anh có bảo hiểm thì là nếu mà tôi nói rằng là anh không đưa ra bảo hiểm tôi kiện anh, cái xác suất kiện nếu mà thắng được có thể là thắng, rất có thể là thắng, là tại vì thật sự là bên kia đáng lẽ biết là người ta phải cắt những cái gì mà nó lòi qua bên nhà hàng xóm. Thì Michael khuyên đó là báo cho cái người hàng xóm đi. Nếu mà không muốn thực hiện thì đưa ra bảo hiểm để mình claim bảo hiểm bên kia, rất có thể là lấy được cái gì. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư, thì nếu trên đường đi thì hiện tại thì những cái con đường trên khu vực mà cơn giông gió đi qua thì cây đổ cũng rất nhiều, dây điện rất nhiều và thậm chí lũ lụt nữa. Mà khi mà mọi người đang lái xe, ví dụ mà không chú ý, không bị vô dính vô những cái vấn đề đang lưu thông trên đường đó, thì xin phép luật sư Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước nha.
Dạ vâng.
Dạ, chương trình xin chào. Hello. Dạ, xin chào ạ.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm ạ.
Dạ, xin chào chú. Xin chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, tôi tên Sáu ạ. Xin chào luật sư Mai Hồ Cao. Tôi có hỏi, xin hỏi như này chút xíu. Vừa rồi tôi có bán một chiếc xe Camry đó, mà tôi đưa hết cái giấy tờ nó cho ổng hết rồi. Thì coi như ông chạy về tới đó, không biết con ông chạy sao mà chạy qua cái thô đó. Thì bây giờ nó gửi cái giấy về đây, nó kêu tôi nó gửi cái giấy về nhà tôi bây giờ sao, luật sư?
Dạ, tại vì anh là chủ chiếc xe.
Dạ, thì chủ chiếc xe đó sao mà tôi bán cái ông kia, tôi đưa giấy tờ rồi. Mà dạ, mình con ông chạy sao đó không biết, mà bây giờ cái xe tôi hiểu, bán hiểu. Rồi giờ sao?
Hiểu. So, ý của Michael nói là Michael chính quyền xin lỗi, nhưng mà Michael không phải là nói gì anh nha. Nhưng mà Michael khuyên là nhất là cộng đồng Việt Nam mình khi bán chiếc xe nha, làm giấy tờ cho nó rõ ràng đi. Đừng có nghĩ là thôi giờ tôi giao lại thái tô, tôi giao hết lại cho anh làm thủ tục giấy tờ đi. Nó có cái rủi ro anh. Okay. Làm cái đơn của bên nhà nước, cái đơn mà mua bán xe đó, nó nằm ở bên anh đi xuống mấy cái chỗ đóng thuế của bên county, nó có những cái đơn đó, dường như đơn là 309 đơn gì đó, đại khái là cái đơn đó điền ra, và không những điền ra mà anh nên xuống luôn chỗ county khai thuế đóng thuế để sang tên luôn, để bắt người ta lấy cái bảng số mới, đừng có dùng bảng số cũ của mình, để có bằng chứng đó là thật sự là cái tên nó sang. So, cái câu hỏi là nếu mà người ta không sang tên, trong cái trường hợp này nè, người ta chưa sang tên là tại vì khi mà bị tai nạn, khi mà con người ta tạo ra một cái accident, tông người khác, vân vân, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì là nếu mà Michael đại diện cái người mà bị tai nạn, bị lỗi, xin lỗi, là cái người mà đăng kiện cái người lỗi, thì cái bước đầu tiên là Michael sẽ kiếm chủ xe, đúng không? Tại vì cái người lái xe có bảo hiểm, chủ xe có bảo hiểm, thì Michael sẽ kiếm anh, là tại vì anh là chủ xe. So, Michael khuyên đó là khi mà mua bán xe đó, anh nhớ là làm giấy, không nhớ là làm giấy tờ thủ tục, mà đi thẳng xuống chỗ mà xác hai người xuống đó là bằng chứng là sang tên, rồi đóng thuế ngày đó, rồi anh lấy cái hóa đơn xác nhận là đã sang tên rồi, để cho mai mốt nó không có vấn đề anh. Trong cái trường hợp này, nếu đoán không đúng là anh chỉ có đưa giấy tờ, đưa title, đưa này đưa kia, anh nhờ cái ông bạn ông chạy xuống kia ông làm, mà thật sự là ông chưa sang tên là chính vì lý do đó anh bị rủi ro. Dạ.
Dạ. Và bây giờ ông cái số điện thoại ông bây giờ ông không có ấy, rồi giờ hỏi anh lấy anh cho tôi biết cái số điện thoại của cái ông cái ông mà ấy, cái số mà nó là 04 sau cùng được anh Dũng Nhiên.
Dạ, thưa chú hỏi gì?
Cái số
chú...
điện thoại.
Dạ, chú hỏi nói lại câu hỏi ạ.
Cái số điện thoại của cái ông mà tôi bán xe mà tôi, mấy cái số đầu tôi không nhớ, mà tôi nhớ là cái số 04. À, 04 sao anh có thể cho tôi cái số điện thoại được không vậy?
Dạ không, Dũng Nghiêm không thể nào cho chú được. Dũng Nghiêm chưa hiểu ý chú là xin chú xin số điện thoại gì thưa chú.
Cái số điện thoại của cái ông hồi trước tôi gọi lên đài để tôi bán chiếc xe đó. Rồi ông gọi lên trên đài, ông hỏi rồi tôi mới nói ông là tôi cho cái số nhà, số rồi ông tới nhà tôi đó. Mà bây giờ cái số điện thoại nó nằm trong điện thoại của tôi, nó bị mất rồi. Bây giờ tôi coi lại thì nó có một cái số điện thoại của ông hồi đó. Ông gửi lại cho tôi để tôi chụp cái hình xe thì gửi xuống cho ông đó.
Dạ xin lỗi chú.
Bây giờ tôi coi lại thì cái số đó tôi gọi ông là mà ông không chịu, ông không có bắt máy. Tại vì cái vụ mà đi thô nó gửi giấy về nhà tôi đó. Tôi tính gọi xuống cho ông đấy, tôi biết ông đấy đi xuống làm giấy tờ mà sao bây giờ ông không bắt máy rồi. Tôi muốn xin hỏi cái số điện thoại... Mà tôi không biết nguyên cái số mà tôi nhớ lại có cái số 04 sau cùng à.
Dạ xin lỗi chú, tại vì Dũng Nghiêm làm rất nhiều chương trình của đài đó, cho nên Dũng Nghiêm không thể nào nhớ hết tất cả những số điện thoại của những người có khi đang làm chương trình. Chú thông cảm nha, và chú có thể...
Dạ một lần nữa mà cầu khuyên đó nha, mua bán xe, trao đổi thông tin, điện lấy bằng lái xe, điện cái đơn, mang hai người mang cái đơn xuống sở thuế luôn. Cái văn phòng thuế của county, rồi ngay đó luôn là ký tên sang tên ngay đó, rồi có bằng chứng là tên sang luôn. Làm vậy mình không có bị cái rủi ro, là tại vì nếu mà không á, người ta cầm xe mà mình người ta lái xe say rượu, người ta tông ai cái mình có lỗi, tại vì mình là chủ xe. So một lần nữa mà cô khuyên á nha, mấy cái trường hợp này yes mình tin người, mình tin người ta, nhưng mà lỡ rồi thà nếu bán chiếc xe làm cho đúng xong hết cái thủ tục đi nha. Dạ vâng.
Dạ dạ. Bây giờ mình liên lạc với cái ông chủ xe đó không được thì cái ông mình bán xe không được thì sao ta?
Dạ. Yeah. Wow.
Chú ở thành phố nào?
Ở Carrollton.
Dạ, chú ở thành phố Carrollton thì chú nhờ những người mà quen biết chú hay là con cháu chú đó thì có thể đến những cái cộng đồng người Việt ở Carrollton đó chú, thì những người đó họ có thể giúp được chú không?
Ồ.
Dạ.
Hồi bữa thì cái số điện thoại ổng bây giờ không mất tiêu, bây giờ không có gọi được, thành thử không biết gọi ổng như thế nào được hết.
Dạ, chú có thể nhờ con cháu của chú nha chú.
Thì nhờ mấy con nó cũng bấm lên máy trên đồ đó mà nó kiếm không ra. Mà có cái số điện thoại của ổng đó mà bấm hoài, ổng không bắt máy, không biết sao, không biết nữa.
Dạ.
Dạ rồi, xin lỗi chú nha.
Dạ vâng.
Dạ, thì tôi cảm ơn anh Mai Cao, là cảm ơn anh nhiều, ok.
Dạ rồi, bye bye. Xin chào chú ạ. Và chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp, hello.
Hello, để chương trình luật sư Cao không?
Dạ đúng rồi, xin mời anh cho biết tên.
Tôi anh Trung, tôi có muốn hỏi một cái việc là tôi có cho người đó mượn tiền mà người ta chụp cái ID lại cho tôi, nhưng bây giờ người ta không trả mà người ta đi qua cái bang khác, rồi bây giờ mình có cách nào để mình lòi được không, luật sư?
Oh wow, cái này là liên quan tới hợp đồng, ký hợp đồng. Khi mà giao dịch, khi mà cho vay tiền thì mà cục khuyên là lên một cái hợp đồng đi, cái hợp đồng rõ ràng là người A, người B, số lượng tiền, cái cách mà cho mượn là bao lâu, vân vân.
Đi không có hợp đồng, tại vì mình nói hiểu mình hiểu. Mới biết cái giấy chụp cái ID này thôi là tôi luật sư.
Dạ vâng, chính vì lý do đó mà bây giờ cái tình hình nó xảy ra, thì cái câu hỏi là có cứu được không? Khó anh. Ví dụ như anh kiếm được người ta đi, ví dụ như là người ta ở Dallas đi, anh kiếm được người ta luôn, anh đi đòi tiền đi, cũng chưa chắc thắng, đúng không? Tại vì người ta có thể nói là, ủa cái anh này, anh rõ ràng là anh cho tôi $4,000, bởi vì anh nói là anh là cho tôi vay, chưa chắc anh thắng, tại vì anh không có bằng chứng, mà ở cái vụ bên Mỹ mà cho nhau cái chuyện bình thường anh, đúng không? Michael khuyên là một lần nữa nha, yes, người Việt Nam mình rất là dễ thương, rất là tin tưởng nhau. Khi bán chiếc xe thì thôi giao thay tôi đưa tiền. Khi mà cho vay tiền thì thôi đưa 3,000 rồi nói ID rồi nói thôi tháng sau trả lại. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên đó là hay là lên cái hợp đồng đi, cái gì đơn giản thôi. Chứ trong cái trường hợp này chưa chắc anh thắng. Dạ.
Nhưng mà trong cái giấy nó có, trong cái giấy viết tay nó có viết giấy vay nợ thì sao cơ luật sư?
Thì trong cái giấy tay đơn giản thôi anh, tôi mượn của anh 30 ngàn đô, hứa là cuối năm nay 13 tháng 12 tôi trả lại. Mỗi tháng tôi trả anh bao nhiêu, rồi một năm tôi trả anh 12% lại. Ví dụ, ok, hai người ký vô, còn hơn là không anh. Chứ bây giờ tin tưởng là một chuyện, nhưng mà khi mà cái chuyện nó xảy ra trong cái trường hợp này chưa chắc anh thắng. Yeah.
Nhưng mà nếu mình biết địa chỉ người ta, mình qua nhà người ta bên, dù ở bên cái bang khác, thì mình có thể mình gặp để mình nói chuyện để đòi được, thì khả năng như thế nào luật sư?
Wow, giống như hồi nãy mà cô cho anh ví dụ đó. Anh khỏi cần đi xa, người ta ở Dallas nè, anh tới nhà nè, anh nói là giờ anh thiếu tôi 4.000 và anh trả lại. Well, người ta nói là cái 4.000 mình đâu có hợp đồng đâu, anh cho tôi mà. Biết nào thắng anh ơi, đúng không?
Không, tại vì tôi có cái giấy viết tay mà tôi chụp cái đi lại nữa. Có giấy viết tay là cô B đó, có mượn của anh A như vậy là
10.000, 15.000
gì đi.
Có thể là có hợp đồng. Thì là
cái đó cũng như là
phí vậy. Cái đó là hợp đồng anh, nếu mà nó đủ hết điều kiện. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, vâng anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp, những hồ sơ của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Carlson Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình để hướng dẫn mọi người về vấn đề bảo hiểm cũng như là trả lời tất cả những câu hỏi của quý khán giả. Trời đang mưa, quý vị hãy lái xe cẩn thận, chúc quý vị lái xe an toàn. Chúc luật sư Michael Cao cũng như quý khán giả luôn được nhiều sức khỏe và gặp mọi sự an lành nha luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những em mà cô xin chào quý vị và xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào quý vị và chào những em nhé.
Vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý khán giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau lúc 3:15.